Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho chương trình buổi nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Thank you.
Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, vì tình thương nhân loại mà Ngài đã giáng thế làm người. Ngài đã hy sinh thân Ngài trên thập giá để chuộc tội cho tất cả chúng con. Giờ này đây chúng con kỷ niệm cuộc hy sinh của Chúa, và chúng con nhắc lại công đức của Chúa trong đời sống của chúng con, cho chúng con càng yêu mến Chúa càng hơn, tôn thờ Ngài, đặt Ngài làm chủ trong tâm hồn chúng con. Hôm nay chúng con cầu xin Chúa ban phước cho tất cả các anh em, chị em của chúng con trên giải đất Việt Nam đang nghe lời Chúa qua làn sóng điện này, cũng như đang tham dự trong các chương trình thờ phượng Chúa tại các nhà thờ hay các tư gia. Chúng con cầu xin thần quyền của Chúa ở với mỗi người, những người đứng lên giải bày lời Chúa, cũng như tất cả những người đóng góp vào chương trình. Xin Chúa thương xót và Chúa tha thứ, dẫn dắt chúng con trong những ngày chúng con sống trên mặt đất này, để chúng con luôn luôn được làm vinh danh Ngài. Chúng con không quên vô số anh em, chị em của chúng con, đồng bào chúng con, là những người chưa được nghe đến danh Giêsu. Chúng con cầu xin Chúa thương xót mở đường để cho vô số người được biết đến Chúa qua chương trình phát thanh nguồn sống, cũng như qua các lời của các nhân chứng của Ngài trên khắp đất nước của chúng con. Chúng con xin Chúa một lần nữa đến với mỗi người nghe đài hôm nay, cho lòng chúng con được hướng về Chúa và tâm hồn chúng con được hân hoan ca ngợi Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Chúng tôi xin đọc Kinh Thánh Tin Lành Răng chương 18 từ câu 28 đến chương 19 câu 16. Chúng giải Chúa Giêsu từ nhà Cai-phe đến dinh thống đốc Phi-lát. Lúc ấy trời còn sớm, họ không dám vào trong dinh, sợ bị ô uế, không ăn lễ vượt qua được. Cho nên Phi-lát đi ra bên ngoài hỏi: các người tố cáo người này tội gì? Họ trả lời: Nếu hắn không làm ác, chúng tôi đã chẳng giải đến nộp quan. Phi-lát bảo họ, thế thì hãy chiếu luật của các người mà xử tội hắn đi. Các người Do Thái thưa lại, chúng tôi không có quyền xử tử ai hết. Việc này xảy ra để ứng nghiệm điều Chúa Giê-xu đã bảo, Ngài phải chết cách nào. Phi-lát trở vào trong dinh, gọi Chúa Giê-xu hỏi rằng, có phải anh là vua Do Thái không? Chúa Giê-xu đáp, ông hỏi ta như vậy, hay có ai trình với ông về ta? Phi-lát nói, ta là người Do Thái sao? Dân tộc anh và các thượng tế đã nộp anh cho ta. Anh đã làm những việc gì? Chúa Giê-xu đáp, vương quốc ta không thuộc về thế gian này. Nếu vương quốc ta thuộc thế gian này, các môn đệ ta đã chiến đấu để ta khỏi bị nộp vào tay người Do Thái. Không, vương quốc ta không thuộc thế gian này. Phi-lát liền hỏi Ngài, vậy anh là vua sao? Chúa Giê-xu đáp, chính quan vừa bảo ta là vua. Ta sinh ra và đến thế gian này nhằm mục đích nói lên chân lý. Ai yêu chân lý thì nghe theo ta. Phi-lát hỏi, chân lý là gì? Nói xong, Phi-lát trở ra bên ngoài, bảo các người Do Thái, ta không tìm được lý do nào để buộc tội người này cả. Nhưng theo tục lệ của các người, ta thường phóng thích cho các người một tù nhân trong dịp lễ vượt qua này. Các người muốn ta phóng thích vua dân Do Thái cho các người không? Họ lại la lớn, phản đối, không, đừng tha hắn, xin tha cho Baraba. Baraba là một tướng cướp. Đoạn Phi-lát ra lệnh giải Chúa Giê-xu đi và đánh đòn Ngài. Quân lính bện một mão gai đội lên đầu Chúa, khoác áo màu đỏ sẫm cho Ngài, rồi lần lượt tiến đến trước Ngài chế giễu, tâu vua Do Thái vạn tuế. Họ cũng vả vào mặt Ngài. Phi-lát bước ra ngoài một lần nữa nói với đoàn dân, này, ta sẽ đưa người ấy ra đây cho các người biết ta không tìm được lý do nào để tuyên án cả. Thế là Chúa Giê-xu bị giải ra, đầu đội mão gai, mình khoác áo đỏ sẫm. Phi-lát bảo họ, kìa, người ấy đây. Vừa khi các thượng tế và đám thuộc hạ thấy Ngài, họ la hét, đóng đinh hắn trên thập tự giá. Phi-lát bảo, thế thì các người tự bắt người mà đóng đinh đi, ta không thấy người này có tội gì cả. Đám đông la ó, chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết, vì hắn tự cho mình là con Đức Chúa Trời. Phi-lát nghe như thế càng thêm sợ hãi. Ông trở vào nội điện hỏi Chúa Giê-xu, anh từ đâu đến? Nhưng Chúa Giê-xu không trả lời. Phi-lát nói với Ngài, anh không chịu nói với ta sao? Hãy nhớ là ta có quyền tha mạng hay đóng đinh anh. Chúa Giê-xu trả lời, ông chỉ có quyền trên ta khi Đức Chúa Trời ban cho ông quyền đó. Vì vậy, người nộp ta cho ông còn nặng tội hơn. Nghe vậy, Phi-lát tìm cách tha Chúa Giê-xu. Nhưng đám người Do Thái la hét, nếu thống đốc tha hắn, thì thống đốc bất trung với Cê-sa. Bất kỳ người nào xưng vương đều chống nghịch Cê-sa. Khi Phi-lát nghe những lời này, ông đưa Chúa Giê-xu ra ngoài và ngồi xử tại chỗ gọi là thạch sảnh, tiếng Do Thái Gabatha, nghĩa là lát đá. Hôm ấy là ngày chuẩn bị của lễ vượt qua, khoảng giữa trưa. Phi-lát nói với dân chúng, đây là vua của các người. Họ gào thét, giết hắn đi, đóng đinh hắn trên thập tự giá. Phi-lát hỏi họ, các người muốn ta đóng đinh vua của các người sao? Các thượng tế trả lời, vua duy nhất của chúng tôi là Cê-sa. Sau đó, Phi-lát giao Chúa Giê-xu cho họ đóng đinh.
Này anh thấy không, nơi tòa Phi-lát đứng yên dấu khuôn thù kia. đình ngài đi. Kìa anh thấy không, kìa anh thấy không, anh thấy họ tát má Giê-xu kìa, họ cho mão gai bao vua đội đi. Anh ơi, kìa anh thấy không nào, Chúa và Thánh Gia bước lên đồi kia kìa, nơi đó quân thù đóng đinh Giê-xu. Chúa mang hình thay cho tôi với anh. Thân Chúa trên đồi, kia Chúa thăm ướt đôi Gô-gô-gô. Xin Cha ngài tha thứ cho con được ơn cứu. Xin Giê-xu yêu dấu vô tâm hồn con đây.
Trong phần học lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với lá thư Phao-lô gửi cho Tít. Chúng ta sẽ bắt đầu đọc từ chương 1, câu thứ 5 cho đến câu thứ 9. Mời quý thính giả có kinh thánh vui lòng đọc chung với chúng tôi. Ta đã để con ở lại Cơ-rết, đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp. Và theo như ta đã dân bảo cho con, mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được. Chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là luông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời, thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hay tiếp khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật, y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Câu gốc trong phần Thánh Kinh hôm nay là câu thứ 9. Chúng tôi xin đọc lại. Tít chương 1 câu 9. Hằng giữ đạo thật, y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Trước tiên chúng tôi xin nhắc lại ông Tít là ai và vì lý do nào mà sứ đồ Phao-lô viết lá thư cho Tít. Trong Ga-la-ti chương 2 câu 3 có nói rằng Tít là con thật của Phao-lô trong tinh thần. Đó là người Hy Lạp mà Phao-lô đã đưa đến tin nhận Chúa Giê-xu. Trong khi viết lá thư này thì Tít là mục sư đại diện cho Phao-lô. Lá thư này gửi cho Tít nhưng cũng cho tất cả những người đọc kinh thánh. Đây là một huyền nhiệm của Kinh Thánh, là bài học chung cho tất cả những người đọc. Trước tiên chúng ta nói đến nhiệm vụ của Tít. Câu mở đầu của khúc Thánh Kinh này nói rằng, ta đã để con ở lại Cơ-rết đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp. Có nhiều việc chưa thu xếp, có nhiều việc cần phải tổ chức lại. Vì vậy cho nên Phao-lô căn dặn Tít phải thu xếp mọi việc, sắp đặt, tổ chức. Đức Thánh Linh là Chúa của trật tự, tổ chức khoa học. Chúa Giê-xu trước khi làm phép lạ hóa bánh đã bảo môn đệ cho người ta ngồi xuống thành từng hàng một. Đó cũng là thu xếp, tổ chức. Khi ăn lễ vượt qua cuối cùng, thầy trò Chúa Giê-xu dù không có nơi gối đầu cũng đến một phòng cao tụ họp, ăn uống đàng hoàng. Trong ngày lễ ngũ tuần, khi Thánh Linh giáng xuống là lúc 120 người đang tụ hội tại phòng cao trong trật tự và vừa bầu cử người thay thế cho Giuđa Iscariot. Khi Đức Thánh Linh giáng xuống, không phải là hội chúng mất trật tự, nhưng càng có trật tự nhiều hơn. Chúng ta nên nhớ, việc tổ chức và trật tự là một quy định, là một quy luật của Chúa trong các hội thánh cũng như trong các nhóm cộng đồng. Khi nào không có tổ chức, không có trật tự thì không thể nào việc Chúa tiến hành được. Trên thực tế, các việc chưa thu xếp mà Phao-lô dặn Tít phải làm là: thứ nhất là chưa có tổ chức hội thánh, như là trong câu 5: ta đã dân bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành, tức là lúc đó chưa có các lãnh tụ, xúc tiến ngay việc lập các chấp sự để phục vụ theo đúng đường lối Phao-lô đã chỉ dẫn. Ở đây trong câu 5 hàm ý là Phao-lô đã cho Tít biết phương pháp. Thứ hai là chưa minh định rõ ai là những giáo sư giả, tức là phân biệt rõ tà và chính, trong chương 1 câu 10 và câu 11. Thứ ba là giáo huấn về giáo lý căn bản và sống đạo, như trong chương 2 câu 1 đến 10 và chương 3 câu thứ nhất, câu thứ hai mà chúng ta sẽ phân tích về sau này. Trước tiên chúng ta xem phẩm tính của một đời sống gương mẫu là như thế nào. Câu 6 ghi rằng mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là luông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Câu 6 nêu lên một tấm gương trong gia đình. Căn bản là người tín hữu hay người hướng dẫn trong hội thánh phải là người biết quản lý gia đình. Gia đình êm ấm, hòa hợp, một vợ một chồng. Khi nào một vợ một chồng thì hòa hợp phải xảy ra. Thứ hai là con cái phải tin Chúa và vâng phục cha mẹ, nghĩa là biết dạy con. Dĩ nhiên mọi người trong hội thánh đều đáng phải theo tiêu chuẩn này, vì chúng ta được cứu là để ảnh hưởng đến những người chung quanh mình. Tiếp theo đó, Phao-lô dặn là không chỗ trách được. Câu 7 ghi: vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Không chỗ trách được nghĩa là gì? Nghĩa là làm gương mẫu trong hội thánh và xã hội. Ở đây có 5 điều Phao-lô ghi ra. Thứ nhất là không kiêu ngạo. Kiêu ngạo có nghĩa là ích kỷ, chỉ chăm về danh dự và quyền lợi của mình. Ta là quan trọng hơn cả. Làm sao có thể tránh được điểm này? Trong Philip chương 2 câu 3 đến câu 4 dặn rằng hãy coi kẻ khác tôn trọng hơn mình. Thứ hai là tránh tính nóng giận. Nóng giận đây có nghĩa là dễ giận, nhạy giận. Làm sao chữa được tật này? Phải kiên nhẫn, mau nghe, chậm nói, chậm giận, như trong Gia Cơ chương thứ nhất câu 19 đến câu 21. Thứ ba là không được nghiền rượu, có nghĩa là đam mê, làm nô lệ cho thói hư, tật xấu. Làm thế nào chữa được tật này? Tập nghiền ngẫm những việc hữu ích hơn, cao hơn. Tập thói quen tốt và mới, như Ê-phê-sô chương 4, câu 20 đến 24, chương 5, câu 18. Thứ tư là tránh tàn bạo. Tàn bạo đây có nghĩa là sẵn sàng trả đũa và phản công bằng cử chỉ bạo hành. Làm thế nào tránh được tật này? Phải học theo gương Chúa Giêsu, nhu mì, khiêm nhược. Thứ năm là tránh tham lợi, tức là theo đuổi điều lợi bất chính. Những người lãnh đạo có thể lợi dụng chức vụ của mình mà trục lợi một cách hổ nhục. Làm thế nào tránh được tật này? Luôn luôn đặt Chúa là thứ nhất, người khác thứ hai và tôi thứ ba. Khi nào đạt được trật tự như thế thì ta sẽ không tham lợi hay ích kỷ. Sau khi nói đến 5 điều không nên làm, thì Phaolô nêu lên 6 điều nên làm. Thứ nhất là hiếu khách, tức là không ích kỷ, nhưng sẵn sàng chia sớt những gì mình có, coi đó là việc vui đáng làm. Thứ hai là yêu thích người lành và việc thiện lành, chủ trương chỉ thích gần người lành, việc lành, không để những tư tưởng và những việc ác đức, phản trắc ảnh hưởng đến mình. Ai không ưa điều lành cũng là người ưa thích điều ác, đó là câu nói thường xuyên. Thứ ba là tự chế, tức là khôn ngoan trong các quyết định về tình cảm cũng như lý trí để quân bình và trung thực. Thứ tư là chính trực, nghĩa là theo đúng tiêu chuẩn và nguyên tắc của Chúa dạy, tức là đối với người khác. Thứ năm là thánh sạch, có nghĩa là sống với thái độ luôn luôn làm đẹp lòng Chúa, phù hợp với lời mình tuyên bố, đó là thái độ đối với Chúa. Cuối cùng là kỷ luật. Kỷ luật đây là ý chí mạnh để chế ngự những thèm khát của xác thịt và đam mê. Đây là thái độ đối với chính mình. Cuối cùng là câu 9. Hằng giữ đạo thật, y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Câu này có hai phần. Phần thứ nhất là phải giữ đạo thật một cách chân xác như được học, không sai lạc, không theo tà thuyết. Phải bám chặt vào lời Chúa trong Kinh Thánh, không rời bỏ. Thứ hai là học đạo cho vững để dạy người khác và chống lại các tà thuyết sai lầm. Đây là câu căn bản không những dạy cho Tít mà dạy chung cho tất cả những người đọc Kinh Thánh ngày xưa cũng như ngày nay. Bài học mà chúng ta rút ra được trong khúc Kinh Thánh này là gì? Đạo Chúa cao vời vợi, không tầm thường như luân lý của người đời. Đừng bao giờ ta trộn lẫn đạo Chúa với luân lý, vì tiêu chuẩn của Chúa là căn bản. Người đời chỉ nhắm vào khía cạnh nhân loại, nhân bản, nhưng bỏ qua nhiệm vụ đối với Chúa. Một đằng làm thỏa mãn đòi hỏi của phong tục, của tập quán, một đằng thỏa mãn tâm linh, bên nào cao hơn? Thứ hai, lời Chúa là tấm gương cho ta soi. Phải soi thấy mặt mình, chứ không phải mặt của người nào khác. Thứ ba, lời Chúa là để làm theo, không phải để chiêm nghiệm, khen hay, khen đẹp. Ta làm, chứ không phải hội thánh hay đám đông. Cuối cùng, ta phải đặt một câu hỏi riêng cho chính mình. Sau khi học một khúc Kinh Thánh như vậy, thì quyết định của tôi hôm nay là gì? Mời quý thính giả vui lòng tự trả lời câu hỏi đó.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.